Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Thanh Hiển và Tứ Quyết xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay, thứ Sáu mùng 9 tháng 2, sau bản tin, chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn văn sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha. Tiếp đến trong mục gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại cuộc đời của cha Jean Blousa, linh mục của tuổi trẻ và của sa mạc Sahara. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Sách Diễm Ca, một cuốn sách rộng mở và tự do như tình yêu. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Hội đồng Hồng Y và Giám mục thành viên Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận một vụ khỏi bệnh lạ lùng là phép lạ nhờ lời chuyển cầu của chân phước giáo hoàng Phaolô VI, và điều này sẽ mở đường cho việc tôn phong Ngài lên bậc hiển thánh. Báo chí ra ngày 6 tháng 2 vừa qua đưa tin trên đây. Trước đó, hồi cuối tháng 12 năm ngoái, cũng đã có tin Ủy ban Giám mục Y khoa của Bộ Phong Thánh nhìn nhận vụ khỏi bệnh là không giải thích được về phương diện khoa học, và Ủy ban Thần học của Bộ đã nhìn nhận đây là phép lạ. Nay sự kiện này được Hội đồng Hồng Y và Giám mục thông qua. Giai đoạn kế tiếp là sự phê chuẩn của Đức Thánh Cha Francisco và cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận phép lạ. Người được phép lạ là em bé Amanda, sinh ngày 25 tháng 12 năm 2014, tại nhà thương Legnago thuộc tỉnh Verona, Bắc Italia. Mẹ em có thai được 26 tuần lễ và thâu nhai bị rách. Các bác sĩ khuyên mẹ em phá thai vì sự sống sót của thai nhi có quá nhiều rủi ro. Nhưng mẹ em bé người thành Verona đã nghe theo lời khuyên của một người bạn và đến cầu nguyện tại đền thánh Đức Mẹ Ân Phúc ở thành phố Brescia, nơi có giữ thánh tích của chân phước Phaolô VI. Sau khi cầu nguyện tại đây, bà trở về Verona với ảnh chân phước Phaolô VI và thai nhi đã ra chào đời vào đúng ngày lễ Giáng sinh. Các bác sĩ bấy giờ đã nói, việc em bé này sinh ra không giải thích được với những quy tắc bình thường của khoa học. Đối với các tín hữu, Amanda là phép lạ của chân phước Phaolô VI.
Moscow, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Nga, Linh mục Igor Kovalevsky tuyên bố rằng, xã hội Nga chưa sẵn sàng đối với một cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Francisco tại Nga. Tuyên bố hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua với hãng tin Công giáo Đức KNA, cha Kowalewski nói, tôi không thấy có cơ may nào cho cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng tại Nga. Tôi nghĩ không nên thúc đẩy một cuộc viếng thăm như vậy. Theo cha, Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương được Đức Thánh Cha ủng hộ, vốn có thiện chí đối thoại và sẵn sàng nói chuyện với Giáo hội Chính thống Nga. Những căng thẳng giữa Giáo hội Chính thống Nga và Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương được coi là một chướng ngại lớn trong tương quan giữa Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow và Tòa Thánh. Các vị lãnh đạo chính thống ở Moscow và Công giáo tại Kiev, thủ đô Ukraine, tố cáo nhau là có thái độ thù nghịch đối với nhau và sách động chính trị. Tuy nhiên, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ukraine Đông phương, nhiều lần tuyên bố sẵn sàng tiến hành cuộc đối thoại giữa hai giáo hội. Tại Ukraine, chính thống giáo bị chia thành ba nhóm. Nhóm đông nhất thuộc Tòa Thượng phụ Chính thống Moscow. Nhóm thứ hai là Giáo hội Chính thống Ukraine không được Cộng đồng Chính thống giáo thế giới công nhận vì đã tự ý ly khai khỏi Moscow. Và sau cùng là một nhóm chính thống gốc hải ngoại. Tình trạng xung đột và căng thẳng giữa Nga và Ukraine từ vài năm nay cũng ảnh hưởng tiêu cực tới các nhóm tôn giáo với nhau.
Gaza. Tình trạng dân chúng tại dải Gaza ngày càng trở nên trầm trọng hơn. Nurtu Brizistis, tân giám đốc Caritas Jerusalem, đưa ra lời báo động trên đây. Từ nhiều năm chị vẫn dấn thân trong các dự án nâng đỡ dân chúng tại miền Gaza, bị nạn nghèo đói và chiến tranh liên tục. Theo hãng tin Asia News, truyền đi hôm 7 tháng 2 vừa qua, Nurtu Diz nói rằng, Tình trạng tại Gaza trở nên trầm trọng hơn trong những tháng gần đây và viễn tượng tương lai không tích cực. Israel tiếp tục phong tỏa Gaza và biến miền này thành một nhà tù lộ thiên. Từ đó hầu như không ai có thể ra khỏi. Tiếp đến là cuộc khủng hoảng năng lượng vẫn còn ở mức độ cấp tính. Mỗi ngày chỉ có điện trong vòng 2 hoặc 3 giờ. Thuốc men tối cần thiết rất khan hiếm. Việc chính quyền quốc gia Palestine cắt giảm lương bổng của nhân viên càng làm cho tình trạng kinh tế trầm trọng thêm, và giờ đây người ta sợ rằng chính phủ Mỹ ngưng trợ cấp cho cơ quan Liên Hiệp Quốc giúp người tị nạn Palestine, gọi tắt là UNRWA. Nữ Tutis nhận xét rằng việc cắt giảm tài trợ cho tổ chức UNRWA không những đánh vào những người được giáo dục và săn sóc y tế, nhưng cả các nhân viên nữa. Có hàng ngàn người làm việc cho UNRWA như các giáo chức, trợ tá xã hội và các nhà tâm lý trị liệu. Với tài trợ bị cắt giảm, cơ quan này sẽ phải quyết định cắt việc giáo dục, sức khỏe hay lương thực. Nữ Tutis nói thêm rằng dân chúng ở Gaza không có tủ lạnh để giữ đồ ăn, nên họ phải mua lương thực mỗi ngày, và vật giá leo thang. Các nhà thương ngày càng phải chi phí thêm cho các máy phát điện, rất cần cho những dịch vụ thiết yếu.
Linz, Đức cha Manfred Scheuer, giám mục giáo phận Linz bên Áo, tố giác thái độ của Âu Châu là coi rẻ các cuộc bách hại các tín hữu Kitô. Trong bài giảng tại buổi cầu nguyện đại kết tại nhà thờ chính thống Copt ở thành phố Linz mới đây, Đức cha Scheuer nhận định rằng với những người theo hình thức vô thần mới mẻ và mạnh mẽ hơn, cho rằng tôn giáo làm cho con người thiếu tự do và bị áp bức, và họ đi tới giải thích theo đó các quyền con người, trong đó tự do tôn giáo, chẳng còn là điều đáng kể. Chính sách gọi là trung lập về tôn giáo ở Âu Châu khiến cho người ta không muốn biết gì về các cuộc bách hại và loại bỏ Kitô giáo đang xảy ra. Đứng trước thái độ dửng dưng như thế của nhiều người Âu Châu, Đức cha Manfred Scheuer nhắc lại rằng khoảng 10% các tín hữu Kitô trên thế giới ngày nay đang bị kỳ thị hoặc bị bách hại. Điều này có nghĩa là hơn 200 triệu Kitô hữu tại 60 quốc gia. Nhưng Âu Châu có quan tâm gì đến sự kiện đó? Cũng trong bài giảng, Đức cha Scheuer nhận xét rằng giáo hội chính thống Copt là một giáo hội Kitô đang làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô trong một môi trường đại đa số theo Hồi giáo. Chúng ta cần đặc biệt biết ơn các tín hữu Copt vì đức tin kiên cường của họ. Giống như họ, các tín hữu Kitô tại Âu Châu ngày nay cũng phải công khai làm chứng về đức tin của mình.
Munich, Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, phê bình dự luật cấm cắt bì tại đảo Iceland và gọi đây là một cuộc tấn công tự do tôn giáo. Dự luật do các đại biểu thuộc năm đảng phái chính trị tại nước Iceland Bắc Âu đề xướng và quy định rằng bất cứ ai làm hại cơ thể hoặc sức khỏe của một trẻ em bằng cách loại bỏ một phần hoặc toàn bộ cơ quan sinh dục của em bé sẽ bị phạt tới 6 năm tù. Phản ứng về vụ này, Đức Hồng Y Marx khẳng định rằng bảo vệ sức khỏe của trẻ em là một mục tiêu hợp pháp của mỗi xã hội. Nhưng trong trường hợp này, điều đó bị lạm dụng nhằm lên án một vài cộng đoàn tôn giáo mà không có căn bản khoa học nào. Điều này rất đáng lo âu. Đức Hồng Y bày tỏ tình liên đới với các đại diện của các cộng đoàn Do Thái và Hồi giáo. Đức Hồng Y cũng nói rằng Ủy ban Giám mục Liên hiệp Âu Châu, gọi tắt là Commons, coi mọi toan tính làm thương tổn quyền căn bản tự do tôn giáo là điều không thể chấp nhận được. Coi việc cắt bì là tội phạm chính là một biện pháp rất trầm trọng gây lo âu. Iceland là một hải đảo rộng 103.000 cây số vuông với dân số 332.000 người. Đa số theo Tin lành Luther là quốc giáo, công giáo chỉ có 11.500 tín hữu hợp thành một giáo phận. Mặc dù nước Iceland không phải là thành phần của Liên hiệp Âu Châu, nhưng có quan hệ ưu tiên với Liên hiệp, và điều này bao hàm sự tôn trọng một số nguyên tắc và nghĩa vụ.
Munich, cộng đồng Thánh Egidio sẽ kỷ niệm 50 năm thành lập với thánh lễ vào ngày 24 tháng 2 tới đây tại nhà thờ Thánh Ursula thuộc Tổng giáo phận Munich, Nam Đức, do Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục sở tại chủ sự. Cùng đồng tế với Đức Hồng Y có Đức cha Ambrogio Spreafico, giám mục giáo phận Frosinone ở miền Nam Roma. Tham dự thánh lễ có nhiều người tị nạn cũng như những người già và người neo đơn được cộng đồng Thánh Egidio ở Munich săn sóc từ năm 1998. Cộng đồng Thánh Egidio là một tổ chức bác ái công giáo do một số thanh niên ở Roma thành lập hồi năm 1968. Giữa thời nổi loạn của các sinh viên học sinh ở nhiều nước Âu Châu, nhóm học sinh này họp nhau chia sẻ lời Chúa ở khu vực Trastevere và làm việc bác ái, giúp đỡ những người nhập cư nghèo. Ngày nay, cộng đồng này lớn rộng với khoảng 60.000 thành viên tại hơn 70 quốc gia, trong đó có 5.000 người ở tại Đức. Cộng đồng mở rộng các hoạt động xây dựng hòa bình, đại kết Kitô và liên tôn. Hàng năm, cộng đồng Thánh Egidio vẫn tổ chức các cuộc gặp gỡ các vị lãnh đạo tôn giáo và các nhân vật chính trị, văn hóa và xã hội về hòa bình. Theo tinh thần cuộc gặp gỡ đầu tiên do Đức Thánh Cha Gioan Paulo II triệu tập tại Assisi ngày 27 tháng 10 năm 1986.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe toàn văn sứ điệp mùa chay năm nay của Đức Thánh Cha.
Kính thưa quý vị thính giả, mùa chay năm nay sẽ bắt đầu từ thứ tư lễ cho ngày 14 tháng 2 tới đây. Giống như mọi năm, năm nay Đức Thánh Cha cũng công bố sứ điệp giúp các tín hữu trong toàn giáo hội sống trọn mùa ân phúc, chuẩn bị mừng lễ phục sinh vào Chúa Nhật mùng 1 tháng 4. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cảnh giác các tín hữu đừng để các tiên tri giả mê hoặc, đừng để tình yêu trở nên nguội lạnh và hãy dấn thân sống trọn tinh thần mùa chay. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Peter Jackson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, công bố trong cuộc họp báo sáng hôm qua mùng 6 tháng 2, và có chủ đề là câu trích từ Tin mừng theo Thánh Matthew, vì sự ác lan tràn, tình yêu của nhiều người trở nên nguội lạnh. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha. Ngài viết:
Anh chị em thân mến, một lần nữa chúng ta tiến về lễ phục sinh của Chúa. Để chuẩn bị cho lễ này, Chúa Quan Phòng ban cho chúng ta mùa chay hàng năm, dấu chỉ bí tích sự hoán cải của chúng ta, loan báo và thực hiện khả năng trở về cùng Chúa với trọn tâm hồn và cuộc sống. Năm nay cũng vậy, qua sứ điệp này, tôi muốn giúp toàn thể giáo hội sống thời điểm ân phúc này trong vui mừng và chân lý, và tôi thực hiện điều này bằng cách để cho mình được soi sáng nhờ câu nói của Chúa Giêsu trong Tin mừng theo Thánh Matthew. Vì sự ác lan tràn, tình yêu của nhiều người bị nguội lạnh. Câu này ở trong đoạn Chúa nói về thời tận thế và ở trong bối cảnh thành Jerusalem trên núi cây dầu, chính tại nơi khởi đầu cuộc thương khó của Chúa. Khi trả lời một câu hỏi của các môn đệ, Chúa Giêsu loan báo sầu muộn lớn và mô tả tình trạng, trong đó cộng đồng tín hữu có thể lâm vào. Đứng trước những biến cố đau thương, một số tiên tri giả sẽ lường gạt nhiều người, đến độ đe dọa làm cho tâm hồn họ bị liệm tắc lòng mến, là trung tâm của toàn thể tin mừng.
Những tiên tri giả, khi nghe đoạn tin mừng này, chúng ta tự hỏi, những tiên tri giả có những hình dạng thế nào? Chúng giống như những người chuyên làm mê hoặc người ta, giống như con rắn được nói tới trong sách Sáng Thế. Nghĩa là chúng lợi dụng cảm xúc của con người để biến họ thành nô lệ, đưa họ tới những nơi chúng muốn. Bao nhiêu con cái của Thiên Chúa đã bị dụ dỗ bằng những rua nịnh của lạc thú trong chốc lát mà họ tưởng là hạnh phúc. Bao nhiêu người nam nữ bị mê hoặc vì ảo tưởng tiền bạc, khiến họ trở thành nô lệ cho tiền của hoặc những mối lợi nhỏ nhen. Bao nhiêu người sống mà chỉ nghĩ đến mình và rơi vào tình trạng cô độc. Có những tiên tri giả khác, giống như các lang băm, cống hiến những giải pháp đơn giản và tức thời cho những đau khổ. Nhưng thực ra, những liều thuốc này hoàn toàn vô hiệu. Bao nhiêu người trẻ tìm phương dược giả dối trong ma túy, trong những quan hệ dùng rồi bỏ, kiếm tiền dễ dàng một cách bất chính. Bao nhiêu người khác nữa bị vướng vào một cuộc sống hoàn toàn là ảo, trong đó có những tương quan có vẻ đơn giản và mau lẹ hơn, nhưng rồi chúng vô nghĩa một cách bi thảm. Những kẻ lường gạt ấy cống hiến những điều vô giá trị, và chúng tước mất những điều quý giá nhất như phẩm giá, tự do và khả năng yêu thương. Đó là một sự lường gạt về sự háo danh, biến chúng ta giống như con công để rồi trở thành lố bịch, và từ sự lố bịch ta không thể thối lui được. Không lạ gì, ma quỷ, vốn là kẻ dối trá và là cha của kẻ dối trá, đã trình bày sự ác như là sự thiện và trình bày điều giả như là điều thật, để làm cho tâm hồn con người bị lẫn lộn. Vì thế, mỗi người chúng ta được kêu gọi phân định trong tâm hồn và cứu xét xem mình có bị đe dọa vì những điều giả dối của các tiên tri giả ấy hay không. Cần học cách không dừng lại ở mức độ gần kề, hời hợt, nhưng nhận ra điều để lại trong chúng ta dấu vết tốt lành và lâu bền hơn, vì nó đến từ Thiên Chúa và thực sự có giá trị mưu ích cho chúng ta.
Một con tim nguội lạnh. Thi hào Dante Alighieri, khi mô tả về hỏa ngục, đã trình bày quỷ ngồi trên ngai băng giá. Hắn ở trong giá lạnh của tình yêu bị bóp nghẹt. Vì thế chúng ta tự hỏi, lòng yêu mến trong chúng ta trở nên lạnh lẽo thế nào? Đâu là những dấu hiệu cho chúng ta thấy tình yêu có nguy cơ bị tắc liệm trong chúng ta? Điều dập tắt tình bác ái trước tiên là sự ham hố tiền bạc, là căn cội của mọi sự ác. Tiếp đến là sự từ khước Thiên Chúa và do đó từ khước tìm kiếm sự an ủi nơi Ngài, thích sự sầu muộn của chúng ta hơn là sự an ủi của lời Chúa và các bí tích. Tất cả những điều ấy biến thành bạo lực chống lại những người bị coi là đe dọa cho những chắc chắn của chúng ta, như hài nhi chưa sinh ra, người già bệnh hoạn, khách qua đường, người ngoại quốc, và cả người lân cận không đáp ứng những mong đợi của chúng ta. Cả thiên nhiên cũng là nhân chứng âm thầm về đức bác ái bị trở nên lạnh lẽo. Trái đất bị ô nhiễm vì những đồ phế thải vứt bỏ vì cẩu thả và vì lợi lộc. Biển cả cũng bị ô nhiễm, rất tiếc là nó cũng phải che phủ những gì còn lại của bao nhiêu vụ đắm tàu, của những cuộc cưỡng bách di cư. Bầu trời, trong kế hoạch của Thiên Chúa, vốn ca ngợi vinh quang Chúa, nhưng nay đang bị cày xéo vì những máy móc làm mưa xuống những dụng cụ chết chóc. Tình yêu cũng trở nên nguội lạnh trong các cộng đoàn của chúng ta. Trong tông huống niềm vui phúc âm, tôi đã tìm cách mô tả những dấu chỉ rõ ràng, nói lên sự thiếu tình yêu như thế. Chúng là thái độ ích kỷ lười biếng, bi quan vô bổ, cám dỗ muốn cô lập mình và dấn thân trong những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn liên tục, não trạng trần tục chỉ bận tâm tới những gì bề ngoài, và như thế là giảm bớt nhiệt huyết truyền giáo.
Và Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, làm thế nào đây? Đức Thánh Cha viết, nếu chúng ta nhìn vào thẳm sâu tâm hồn của mình và quanh chúng ta những dấu hiệu vừa nói trên đây, thì giáo hội là mẹ và là thầy của chúng ta, cùng với phương dược sự thật, nhiều khi là thuốc đắng, cống hiến cho chúng ta trong mùa chay này, phương dược ngọt ngào là kinh nguyện, làm phúc bố thí và chay tịnh. Khi dành nhiều thời giờ hơn cho kinh nguyện, chúng ta sẽ để cho tâm hồn mình khám phá những gian dối bí mật chúng ta thường dùng để đánh lừa chính mình, và từ sự hiểu biết những gian dối trong chính chúng ta mà chúng ta biết đi tìm kiếm sự an ủi trong Thiên Chúa là Cha và là Đấng muốn cho chúng ta được sống. Việc thực hành làm phúc bố thí giải thoát chúng ta khỏi sự ham hố và giúp khám phá tha nhân là anh chị em chúng ta. Điều chúng ta sở hữu không phải chỉ là của chúng ta. Tôi ước mong việc làm phúc được biến thành lối sống đích thực của mỗi người. Tôi mong ước dường nào cho các tín hữu Kitô chúng ta theo gương các tông đồ và nhìn thấy qua sự kiện có thể chia sẻ thiện ích của chúng ta với người khác là một chứng tá cụ thể về tình hiệp thông mà chúng ta sống trong giáo hội. Về điểm này, tôi khuyên nhủ như Thánh Phaolô khi Ngài mời gọi dân thành Corinto lạc quyên giúp cộng đoàn Jerusalem. Đây là điều có lợi cho anh chị em. Điều này có giá trị đặc biệt trong mùa chay. Trong mùa này, nhiều tổ chức đang quyên góp cho các giáo hội và dân chúng gặp khó khăn. Nhưng tôi cũng muốn rằng, trong các tương quan thường nhật, đứng trước mỗi người anh chị em xin giúp đỡ, chúng ta hãy nghĩ rằng đó là lời kêu gọi của Chúa quan phòng. Mỗi lần làm phúc bố thí là một cơ hội để tham gia vào sự quan phòng của Thiên Chúa đối với con cái của Ngài. Và nếu ngày hôm nay, Ngài dùng tôi để giúp đỡ người anh em, thì làm sao ngày mai Ngài chẳng quan phòng lo cho các nhu cầu của tôi? Ngài vốn là Đấng không thua ai về lòng quảng đại. Sau cùng, việc chay tịnh giải tỏa bạo lực của chúng ta và là cơ hội quan trọng để tăng trưởng. Một đàng chay tịnh cũng giúp chúng ta cảm nghiệm điều mà nhiều người khác đang thiếu thốn, thiếu những điều cần thiết và bị đói. Chay tịnh biểu lộ tình trạng tinh thần của chúng ta đang đói khát lòng từ nhân và sự sống của Thiên Chúa. Chay tịnh thức tỉnh và làm cho chúng ta chú ý hơn đối với Thiên Chúa và tha nhân. Thúc đẩy ý chí vâng phục Thiên Chúa là đấng duy nhất có thể thỏa mãn sự đói khát của chúng ta. Tôi mong ước tiếng nói của tôi đi ra ngoài biên cương của giáo hội công giáo để đi tới tất cả anh chị em, những người nam nữ thiện chí, cởi mở lắng nghe Thiên Chúa. Nếu anh em cũng sầu buồn vì sự ác lan tràn trên thế giới, nếu anh chị em cũng lo lắng vì giá lạnh làm tê liệt tâm hồn và hành động, nếu anh chị em thấy thiếu ý nghĩa của tình nhân loại chung, thì xin hãy liên kết với chúng tôi để cùng nhau khẩn cầu Thiên Chúa, để cùng nhau ăn chay và cùng với chúng tôi trao tặng những gì anh chị em có thể giúp đỡ các anh chị em khác.
Lửa phục sinh. Nhất là tôi mời gọi các phần tử của giáo hội hãy nhiệt thành tiến bước trên con đường mùa chay, được nâng đỡ nhờ các hoạt động làm phúc bố thí, chay tịnh và kinh nguyện. Nếu đôi khi lòng bác ái dường như bị tắc liệm trong bao nhiêu tâm hồn, thì nó vẫn không bị liệm đi trong con tim của Thiên Chúa. Ngài luôn ban cho chúng ta những cơ hội mới để chúng ta có thể tái bắt đầu yêu thương. Một cơ hội thuận tiện trong năm nay cũng là sáng kiến 24 giờ cho Chúa, mời gọi cử hành bí tích hòa giải trong khuôn khổ chầu thánh thể. Năm 2018 này, sáng kiến đó sẽ được cử hành vào thứ Sáu mùng 9 và thứ Bảy mùng 10 tháng 3, lấy hứng từ lời Thánh Bệnh 130 câu 4, nơi Chúa có ơn tha thứ. Trong mỗi giáo phận, ít nhất hãy có một thánh đường được mở cửa 24 giờ liên tục, để các tín hữu có cơ hội cầu nguyện trước thánh thể và lãnh nhận bí tích giải tội. Trong đêm phục sinh, chúng ta sẽ cử hành nghi thức đầy ý nghĩa thắp sáng cây nến phục sinh. Ánh sáng được lấy từ lửa mới, dần dần phá tan bóng đen và soi sáng cho cộng đoàn phụng vụ. Ánh sáng Chúa Kitô phục sinh vinh hiển phá tan bóng đêm của tân trí, để tất cả chúng ta có thể cảm nghiệm lại kinh nghiệm của các môn đệ trên đường Emmaus, lắng nghe lời Chúa và nuôi dưỡng mình bằng bánh thánh thể, giúp cho tâm hồn chúng ta tái nồng nhiệt tin cậy mến. Tôi thành tâm chúc lành cho anh chị em và cầu nguyện cho anh chị em. Xin anh chị em đừng quên cầu nguyện cho tôi. Vatican, ngày 1 tháng 11 năm 2017, lễ các thánh. Để tiếp tục chương trình, mai anh sẽ thuật lại cuộc đời của cha Jean Plusa, linh mục của tuổi trẻ và của sa mạc Sahara.
Sáng ngày 7 tháng 2 năm 1962, một nhóm học sinh nhốn nháo nơi một căn lều ở Tchiro Zerin thuộc miền nam sa mạc Sahara bên Niger. Trước căn lều, một người trẻ vẫn y phục tagui của người Tuareg nằm sóng xoài trên cát, dưới đầu là một vũng máu. Người trẻ ấy không ai khác là cha Jean Plusa, linh mục dòng Chúa Cứu Thế người Pháp 33 tuổi. Cha bị đứt mạch máu đầu. Cha mới đến sống tại đây chưa đầy 5 tháng, thời gian quá ngắn để có thể thực hiện một chương trình nào đó. Do vậy, khi hay tin cha qua đời, mọi người trong vùng đều thương tiếc cha, đặc biệt là giới trẻ. Trước khi cắm lều sống tại Tchiro Zerin, cha Jean Plusa đã đổi tên thành Yakhia Akrisa, trong ngôn ngữ người Tuareg có nghĩa là Joan Chúa Giêsu. Jean Plusa, sinh năm 1928 tại Lorraine, ngoại ô thành phố Nancy thuộc miền đông bắc nước Pháp. Vốn sinh trưởng nơi vùng có đồi núi mênh mông bát ngát, Jean rất thích cuộc sống giữa thiên nhiên và có một thân hình vạm vỡ, rắn chắc. Nhưng bên trong lại ẩn chứa một quả tim đầy dịu ngọt và trìu mến. Như bao thanh niên khác, Jean cũng yêu và đính hôn với một thiếu nữ đoan trang tên Rose. Nhưng chàng dứt khoát từ bỏ và chọn cuộc sống tu trì trong dòng Chúa Cứu Thế. Thật ra trước đó, Jean đã do dự giữa hai lối sống tu, chiêm niệm hay hoạt động. Sau cùng, nếp sống hoạt động lôi cuốn chàng. Do vậy, tinh thần chiêm niệm vẫn còn vương vấn, nên John tự nguyện phải đưa vào nếp sống hoạt động một tinh thần chiêm niệm tuyệt đối. Thời kỳ cha John Plusa khoác chiếc áo dòng Chúa Cứu Thế cũng là thời kỳ mà ơn gọi các tiểu đệ Chúa Giêsu đang nở rộ và phong trào linh mục thợ đang lôi cuốn sự chú ý của nhiều linh mục trẻ. Cha Plusa cũng ít nhiều bị lung lay xáo trộn, nhưng rồi cha tự nhủ không nên đứng núi này trông núi nọ. Nhờ thế mà cha an tâm tiến bước trong ơn gọi dòng Chúa Cứu Thế. Năm 1956, cha John Plusac được gửi đi truyền giáo ở Niger, một quốc gia ở Đông Phi. Tại Niamey, thủ đô Niger, các cha dòng Chúa Cứu Thế vừa mở một cứ điểm truyền giáo. Cách xa Niamey khoảng 300 cây số, có mấy làng quê trở lại đạo Công giáo nhờ sự rao giảng của một thanh niên Phi châu, anh Antoine Duraman. Dưới thời Niger còn là thuộc địa của Pháp, Antoine đi lính và trong quân ngũ, anh được học biết giáo lý đạo Công giáo. Khi trở về làng, anh rao giảng Chúa Giêsu Kitô cho mọi người. Mặc dù chưa được rửa tội, dân làng vẫn tụ họp nhau để cầu nguyện. Vì thế, khi hay tin ở thủ đô Niamey có một cứ điểm truyền giáo của các cha dòng Chúa Cứu Thế, anh Antoine tức tốc lên đường, đi bộ ròng rã 300 cây số. Anh mời cha John Plusac đến rửa tội và ban các bí tích cho dân làng. Thế là cả hai cha con vui mừng trở về trong sự đón tiếp tưng bừng náo nhiệt của dân làng. Ai kể cho xiết niềm vui của đôi bên, dân làng cũng như cha John. Từ đó, niềm vui như ghi đậm trong con tim non trẻ của vị linh mục truyền giáo. Cha hăng say rao giảng tin mừng và phục vụ các tín hữu, da trắng cũng như da đen. Thế nhưng không bao lâu sau, niềm vui kéo theo nỗi buồn. Cha John Plusac bị rơi vào cơn khủng hoảng. Cha nghe như có tiếng thì thầm ve vuốt. Để tỏ lòng yêu mến thực sự Phi châu, cần phải cưới một phụ nữ Phi châu da đen làm vợ. Dĩ nhiên, cha vẫn ước ao giữ ơn gọi linh mục, nhưng là một linh mục có vợ, giống như các linh mục Công giáo theo các lễ nghi Đông phương. Cha John Plusac liền viết thư về tòa thánh xin phép được chuyển sang giáo hội Công giáo nghi lễ Đông phương, hầu có thể lập gia đình với một cô gái Phi châu. Tòa thánh trả lời không chấp nhận đơn xin, nhưng chính lá thư của cha linh hướng mới có sức thuyết phục cha John Plusac trở về với thực tế đời tu. Cha linh hướng nhắn nhủ cha John, đời tu và thiên chức linh mục trong giáo hội Công giáo luôn luôn đòi hỏi hy sinh và chấp nhận thánh giá Chúa Giêsu. Từ đó, cha John Plusac như được thoát khỏi vòng vây cám dỗ của ma quỷ. Cha vui vẻ chấp nhận cuộc sống độc thân để thuộc trọn về Chúa và được tự do thi hành sứ vụ linh mục. Cha hoàn toàn hội nhập vào nếp sống của người Tuareg. Cha học ngôn ngữ và ăn mặc như họ. Tại Tachiro Serin, cha đào giếng, làm vườn và nhất là mở một trường học dành cho các trẻ em. Mỗi ngày, cha thức dậy từ 4 giờ rưỡi sáng để nguyện gẫm và dâng thánh lễ. Cuộc sống của cha giống y như một tiểu đệ Chúa Giêsu sống theo tinh thần cha Jacques de Foucault. Vào ngày vọng lễ thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu, cha tự thề hứa không bao giờ phạm một tội mất lòng Chúa. Và Chúa đã nhận lời thề hứa của cha John Plusac khi gọi cha về với Ngài vào lúc cuộc đời còn thanh xuân, 33 tuổi.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị mục thần học kinh thánh trình bày về đề tài sách Diễm Ca, một cuốn sách rộng mở và tự do như tình yêu.
Kính thưa quý vị thính giả, sách Diễm Ca là cuốn sách chỉ dài 8 chương với 117 câu và 1220 chữ, ca tụng tình yêu say đắm trong mọi chiều kích của nó. Trong đó tên của Thiên Chúa đã không bao giờ được nhắc tới, nhưng người đọc lại có thể nhận ra vẻ đẹp vô tận của Đấng Tạo Hóa. Từ bao thế kỷ qua, vấn nạn lớn nhất là câu hỏi tại sao sách Diễm Ca lại có tên trong danh sách các tác phẩm của Thánh Kinh. Ngay từ năm 90 trong công nghị Do Thái nhóm tại Jamnia, vấn đề của sách Diễm Ca đã được thảo luận một cách sôi nổi. Mục đích của công nghị là duyệt xét xem các sách nào đáng được nhận vào danh sách các tác phẩm kinh thánh. các rabbi Pharisêu Do Thái tham dự công nghị đã biểu quyết chấp nhận sách Diễm Ca và sách được đọc trong ngày lễ Pesach, tức là lễ vượt qua, nhưng không có một vai trò chính yếu. Trong phụng vụ công giáo, sau khi được canh cải thời công đồng Trung Vatican II, chỉ có 3 văn bản của sách Diễm Ca được đọc trong ngày lễ nghỉ. Và cho đến nay, các linh mục vẫn không khuyên các đôi tân hôn muốn chọn vài văn bản của sách cho các bài đọc trong lễ cưới của họ. Theo chị Nicoletta và anh Corrado De Marchi là hai vợ chồng thuộc phong trào các nhóm gia đình Italia. Trong dòng thời gian, câu chuyện của hai người trẻ yêu nhau đã được giải thích không chỉ như là lịch sử tình yêu giữa một người nam và một người nữ, nhưng như một thực tại sâu xa hơn và có ý nghĩa thần học rất lớn. Đối với tín hữu Do Thái, đó là tương quan giữa dân Israel là phu thê và Gia Vê Thiên Chúa là phu quân với các chặng khác nhau, xuất hành, vào đất hứa, bị lưu đày và trở về quê cha đất tổ. Đối với Kitô hữu, phu quân là Chúa Kitô và phu thê là giáo hội. Đối với các chuyên viên thánh mẫu học, phu thê là Đức Maria. Sau cùng còn có ý nghĩa duy cá nhân, trong đó linh hồn là phu thê, và văn bản nói tới đám cưới tinh thần của linh hồn với Thiên Chúa. Chúng ta tôn trọng các kiểu giải thích trên đây. Điều đáng ghi nhận, đó là một sưu tập các bài ca tình yêu giữa một người nam và một người nữ, diễn tả với một sự đơn sơ rất lớn và tự nhiên, hơi nồng ấm của sự thân thiết và nỗi đam mê của họ. Chúng được sống một cách táo bạo, không sợ hãi và không mắc cỡ. Tuy Thiên Chúa chỉ được nhắc tới vào cuối tác phẩm, nhưng người ta lại nhận ra vẻ đẹp vô biên của Đấng Tạo Hóa, Đấng đã viết trong trái tim người nam và người nữ tình yêu vô biên giới này. Khởi hành từ việc sinh ra của chính tình yêu, một tình yêu lôi cuốn đảo lộn và toàn diện, người ta đi tới việc chia lìa giữa hai người si mê nhau, kiếm tìm nhau mà không gặp, hay tìm ra nhau nhưng lại mất nhau ngay sau đó, rồi đi từ niềm vui sang nỗi thất vọng, để tới cuộc gặp gỡ cuối cùng, nơi đôi tình nhân hiệp nhất với nhau một cách vĩnh viễn. Điểm thứ hai có thể ghi nhận ở đây đó là sách Diễm Ca là một văn bản, trong đó người nữ là tác nhân chính. Hơn là một bài thơ, sách Diễm Ca là một bức thư tình, trong đó người nữ là nhân vật chính, chắc chắn về mình, được ca tụng trong nữ tính của mình. Trong một bối cảnh lịch sử, trong đó, nữ giới không có tiếng nói và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, bị đối xử như một đồ vật, chứ không phải là một chủ thể của cuộc sống. Người nữ được yêu ca tụng vẻ đẹp của người nam được yêu, và ngược lại, bằng cách chiêm ngưỡng và vui hưởng cuộc gặp gỡ của họ, nếm hưởng sự hiệp nhất của hai thân xác, sống tình dục và tính dục như là một món quà, một ơn, theo cách thức Thiên Chúa đã nghĩ và đã muốn cho họ sống. Tình yêu là một ơn luôn luôn bị đe dọa, không bao giờ ổn định và cần sự kiếm tìm và dịu hiền đích thực. Đây không phải là dấu chỉ của sự yếu đuối, nhưng là sự tín thác, chú ý, săn sóc và tôn trọng lẫn nhau. Trong dòng thời gian, qua các lúc gặp gỡ và cô đơn, ánh sáng và bóng tối, sự hiện diện và vắng bóng. Tình yêu này được lồng vào một quang cảnh của mùa xuân, khi vẻ đẹp, lòng hăng say, niềm vui sống bùng nổ. Sự giao thoa này giữa tình yêu và thiên nhiên làm nở hoa cả hai thực tại. Không có gì là thờ ơ đối với tình yêu này, là dấu chỉ của Thiên Chúa, nhưng trong đó, người ta trông thấy sự hài hòa nguyên thủy giữa người nam và người nữ, như Thiên Chúa đã mơ ước trong công trình tạo dựng. Sau cùng khi đọc sách Diễm Ca, chúng ta được mời gọi nhìn vào tình yêu như Đức Hồng Y Gianfranco Rabazzi đã gợi ý. Điều đáng ca ngợi nhất mà Thiên Chúa đã làm, điều màu nhiệm nhất, hấp dẫn nhất, đó là con người có khả năng yêu thương và yêu thương Thiên Chúa. Và khi đó chúng ta kết thúc sách Diễm Ca và chính Thánh Kinh với lời định đoạt mà Thiên Chúa đã thì thầm vào tai con người, tình yêu. Nếu áp dụng vào mục vụ gia đình, chúng ta phải nhấn mạnh đích điểm của nó là phải đưa ra ánh sáng, ơn Thiên Chúa ban cho đôi vợ chồng. Đó là bản chất bí tích của họ. Hình ảnh cặp vợ chồng mà Chúa đã cống hiến cho chúng ta ngay từ lúc tạo dựng phải được đặt vào trung tâm của mục vụ gia đình. Như thế cũng có nghĩa là trả lại sự rạng ngời vào chỗ chuyên biệt và nguyên thủy mà Thiên Chúa đã muốn ban cho cặp vợ chồng và cho gia đình trong chương trình cứu chuộc. theo học giả Renzo Bonetti, cần phải nêu bật trở lại lứa đôi như bí tích. Tính cách độc đáo này cần được thừa nhận và phát triển ngày càng tốt hơn, tuy nó đã trở thành điểm chắc chắn của việc đọc hiểu chú giải thần học Thánh Kinh, nhưng chưa được dân Kitô biết tới một cách sâu rộng. Vì thế mục tiêu của mọi hoạt động mục vụ gia đình là đánh bóng trở lại sự rạng ngời cổ xưa ấy. Đàng khác, chúng ta không thể che giấu một sự khác biệt giữa lý tưởng giáo hội cao cả này và thực tại mục vụ thường cho thấy một cơ cấu hôn nhân mệt mỏi, lỏng lẻo, te tua, gắn liền với một xã hội, trong đó hôn nhân và gia đình xem ra ngày càng ít được coi trọng. Vậy tại sao lại không lấy sách Diễm Ca làm nguồn chính yếu của nền tu đức cho cuộc sống lứa đôi? Sách Diễm Ca có thể thực sự là một thời điểm mạnh mẽ của công tác mục vụ gia đình, bởi vì trong đó nổi bật vẻ đẹp chương trình tạo dựng của Thiên Chúa. Chương 1 câu 27 sách Sáng Thế đã viết, từ nguyên thủy Thiên Chúa đã sáng tạo con người theo hình ảnh Ngài, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Và điều đã được nảy mầm nơi đó cho thấy trong sách Diễm Ca là hoa là trái. Điều đã được cưu mang trong đó, ở đây hoạt động trong kiểu diễn tả tràn đầy nhất vẻ đẹp của nó. Trong sách Diễm Ca, chúng ta có thể nhận ra tất cả chân trời của tình yêu mà Thiên Chúa đã viết trong trái tim của người nam và người nữ. Trong khi liên quan tới hình ảnh Thiên Chúa trong văn bản sách Sáng Thế, chúng ta phải tiến tới nhưng chỉ dựa trên kinh nghiệm của chúng ta với điều chúng ta biết về người nam và người nữ, thì sách Diễm Ca với lời mạc khải vén mở cho chúng ta thấy ai là Thiên Chúa tình yêu này, đâu là tương quan của Ngài với nhân loại khởi sự từ kinh nghiệm cụ thể của người nam si tình và người nữ si tình này. Từ bên trong của một kinh nghiệm lứa đôi trở thành con đường dẫn tới sự hiểu biết Thiên Chúa. Trong nghĩa đó, sách Diễm Ca là một cuốn sách luôn luôn có giá trị, và điều này có giá trị đối với toàn cuộc sống lứa đôi, trong nghĩa có thể phân tích nó với các mô thức riêng biệt tùy theo chu kỳ cuộc sống gia đình. Thật vậy, có thể bắt đầu với việc đính hôn khi chúng ta nêu bật sự phong phú và vẻ đẹp của nó. Có thể nghĩ tới điều sách Diễm Ca miêu tả liên quan tới sự chờ đợi và kiếm tìm người yêu. Việc đính hôn không phải là một kinh nghiệm xa cách Thiên Chúa, nhưng là kinh nghiệm của những con người đã được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Thế rồi hôn nhân bí tích đặt để lứa đôi trong điều kiện là hình ảnh của Thiên Chúa giữa lòng thế giới, ở điểm mà cặp vợ chồng được mời gọi diễn tả trong thân xác của người nam và người nữ, hình ảnh khởi đầu ấy của Thiên Chúa. Và ở đây, chỉ cần nghĩ tới các quy chiếu tình dục miêu tả trong sách Diễm Ca thì đủ hiểu. Nhưng cả đối với gia đình, sách Diễm Ca cũng là một lời mời gọi, không bỏ qua nền tảng của hôn nhân bằng cách quá nhấn mạnh trên chức làm cha làm mẹ. Ở đây người ta có thể đặt vấn nạn, đề nghị của sách Diễm Ca xem ra đi ngược với kiểu đề nghị của mục vụ gia đình, nhấn mạnh trên việc truyền sinh và chức làm cha mẹ. Tại sao sách Diễm Ca lại là một đề nghị đi ngược dòng? Trước hết, một cách đơn sơ là vì văn bản chỉ được biết tới qua các lời trích trong các hoàn cảnh đặc biệt hay đã được dùng bởi các nhà thần bí lớn. Trong thực hành mục vụ gia đình, văn bản không được hiểu biết trong cấu trúc, trong chiều sâu và trong sự phong phú mà nó có thể cống hiến cho cuộc sống lứa đôi của hai vợ chồng. Một lý do chậm trễ thứ hai của việc sử dụng văn bản sách Diễm Ca đó là tâm thức của nhân viên mục vụ gia đình ngày nay. Cả khi nhân viên mục vụ gia đình đó có từ chỗ khinh rẻ tính dục, thừa hưởng được từ tâm thức sống đạo bề ngoài và bài tính dục của thế kỷ 19, tiến tới chỗ ca tụng nó theo khuynh hướng duy thiên nhiên, thường não trạng của họ vẫn còn ăn rễ sâu trong kiểu phân tích chia rẽ giữa sự thánh thiêng và trần tục. Tình yêu thánh thiêng và tình yêu trần tục, hay tình dục hoặc tu đức. Trong chương trình của Thiên Chúa như trình bày trong sách Diễm Ca, cả hai chiều kích tình yêu dục vọng và tình yêu hiệp thông, tình yêu tính dục và tình yêu tinh thần đồng hiện hữu với nhau. Nói cách khác, tính dục dĩ nhiên đã bị sự ích kỷ của tội tổ tông ghi dấu và mang trong nó các dấu chỉ hậu quả của thực tại thê thảm buồn thương này. Nhưng chúng ta cũng phải thêm rằng, nhân tính nam nữ đã được Thiên Chúa tạo dựng nên giống hình ảnh Ngài và giống giống như Ngài. Thật ra trước khi là một ơn được dùng cho các mục đích riêng tư, cá nhân và ích kỷ, và trước khi là một cái gì, trong đó tinh thần sự giữ có thể thường xuyên can thiệp, tính dục là một ơn của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn ban nó cho con người, để con người sống nó như chiều kích của ơn gọi làm người. Chúng ta không thể không chú ý tới tiếng kêu đau đớn của nhân loại bị thương tích. Người có con bài chiến thắng để nhìn căn tính sâu xa, để nhìn vẻ đẹp của tính dục, không phải là kẻ đề nghị tự do sử dụng tính dục, mà là người biết rằng tính dục đã do Thiên Chúa tạo nên. Như vậy, Kitô giáo phải tái khám phá ra và đề nghị trở lại vẻ đẹp và sự tốt lành của liên hệ yêu thương. Và cũng như bóng tối chỉ được trông thấy nếu có ánh sáng, Kitô hữu chúng ta sẽ không thể hiểu được ý nghĩa của tội lỗi và việc xa rời sự thật nếu không chiếm được trở lại quan điểm đích thật cao hơn này. Thực hành mục vụ vẫn còn có nguy cơ chỉ nhìn tính dục từ bóng tối. Suối nguồn của ánh sáng trên tính dục phải được thắp lên bằng cách ngày càng khám phá ra rằng cả tình dục Eros cũng đến từ Thiên Chúa, bằng cách luôn ngày càng rộng mở cho cái nhìn trên điều Thiên Chúa đã mơ tưởng cho nhân loại. Tới đây thì chúng ta sẽ có thể giải thích và nói với con người đâu là các nguy cơ của việc sống tính dục một cách không đúng đắn và không thật. Con người đánh mất đi cái gì khi sống tính dục lệch lạc? Nó đánh mất đi chính mình bởi vì nó đánh mất đi vẻ đẹp nguyên thủy, bởi vì nó đánh mất đi khả thể sống tràn đầy. Nhưng chính đôi vợ chồng Kitô có bổn phận cho thấy vẻ đẹp này của tính dục được sống như là ơn như Thiên Chúa đã tạo dựng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh của đài trên kênh YouTube Vatican Tiếng Việt. Tại kênh YouTube này, quý vị có thể nghe chương trình phát thanh của ngày hôm nay hoặc các chương trình đã phát trước đó, cũng như xem video tường thuật các thánh lễ do Đức Thánh Cha cử hành tại nhà nguyện Thánh Marta, các buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha vào trưa Chủ nhật, các buổi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư tại Vatican và các hoạt động đặc biệt của Đức Thánh Cha. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.